Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc nhiều gấp đôi so với một tuần trước. 27 binh lính lực lượng Tonghae dương tính với COVID-19. Bình Nhưỡng xác nhận đã phóng thử nghiệm tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất. Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc nhiều gấp đôi so với một tuần trước. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 28 tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận 16.096 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 15.894 ca phát sinh trong cộng đồng và 202 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới nhiều hơn 1.578 ca so với số liệu một ngày trước và tăng gấp đôi so với số ca nhiễm phát sinh một tuần trước. Số ca bệnh nặng giảm 34 ca còn 316 ca, thêm 24 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,84%. Tính đến 0 giờ ngày 28 tháng 1, 50.627 người đang điều trị tại nhà. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi thứ 3 đạt 51,4% dân số. Từ ngày 29 tháng 1, các trạm xét nghiệm tạm thời sẽ tiến hành song song cả phương pháp xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên và xét nghiệm theo hình thức khuếch đại gen PCR. Đối tượng không có nguy cơ rủi ro cao sẽ làm xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên. Nếu cho kết quả dương tính, sẽ tiến hành xét nghiệm PCR sau đó. Phòng khám chuyên về các bệnh đường hô hấp sẽ nhận điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từ ngày 3 tháng 2. Để phân biệt giữa bệnh nhân thông thường và bệnh nhân COVID-19, các phòng khám nhỏ tại địa phương sẽ áp dụng hệ thống đặt lịch trước, duy trì khoảng cách an toàn, quy định đeo khẩu trang KF94 trở lên, thông gió và khử trùng. Các cơ sở y tế này bắt đầu nhận đăng ký điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từ ngày 27 tháng 1. Theo quy định, bệnh nhân sẽ chi trả chi phí điều trị là 5.000 won, 4,15 đô la Mỹ và được miễn phí xét nghiệm. 27 binh lính lực lượng Tonghae dương tính với COVID-19. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 27 tháng 1 thông báo 27 trong số 304 binh lính thuộc lực lượng Hải quân Tonghae Thanh Hải đợt 34 đã dương tính với COVID-19. Lực lượng này hiện đang neo đậu tại cảng của Oman. Trong số 27 ca nhiễm tại lực lượng này, có 18 sĩ quan và 9 binh lính. 10 ca có các triệu chứng nhẹ như đau họng và đau đầu, thân nhiệt bình thường. 17 ca còn lại không có triệu chứng. Tất cả binh lính lực lượng Tonghae đều đã hoàn tất 2 mũi tiêm vaccine COVID-19 trước khi lên đường làm nhiệm vụ vào tháng 11 năm ngoái và mới tiêm mũi 3 gần đây nhưng vẫn bị nhiễm bệnh. Sau khi thảo luận với chính quyền Oman, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân quyết định cho cách ly toàn bộ binh lính, trừ nhân lực cần thiết để vận hành tàu, tại một khách sạn địa phương. Ngày 27 tháng 1, thuốc điều trị COVID-19 dạng uống đã được gửi đến để điều trị cho binh lính nhiễm bệnh. Một quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết, ngay sau khi phát hiện có ca nhiễm, quân đội đã kiểm soát hoạt động tiếp xúc bên ngoài và áp dụng đối sách phòng dịch nghiêm ngặt, cũng như tiến hành điều tra về nguồn lây. Bình Nhưỡng xác nhận đã phóng thử nghiệm tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 28 tháng 1 đưa tin, Viện Khoa học Quốc phòng nước này một ngày trước đã phóng thử nghiệm tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất nhằm kiểm chứng tính năng. KCNA cho biết, vụ phóng đã diễn ra thành công, hai tên lửa dẫn đường chiến thuật đã nhắm trúng mục tiêu, uy lực của đầu đạn thỏa mãn các tiêu chuẩn thiết kế. Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, vào khoảng 8 giờ và 8 giờ 5 phút sáng ngày 27 tháng 1, miền Bắc đã phóng hai tên lửa, được phóng đoán là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, từ khu vực thành phố Ham Hưng, tỉnh Nam Ham Kyong, về vùng biển phía đông. KCNA cũng xác nhận về việc phóng tên lửa hành trình vào ngày 25 tháng 1. Nước này cho biết, các tên lửa đã bay 1.800 km trong khoảng 2 tiếng rưỡi, theo hướng đi thiết lập, nhắm trúng vào đảo mục tiêu. Ngày 20 tháng 1, miền Bắc tuyên bố xem xét nối lại thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, sau đó liên tục có các động thái phóng thử nghiệm tên lửa. Cộng đồng quốc tế quan ngại trước hàng loạt vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric tại buổi họp báo thường kỳ ngày 27 tháng 1 giờ địa phương cho biết, các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Bắc Triều Tiên đã trở thành mối quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế, nên cần phải nối lại đối thoại ngoại giao nhằm mục tiêu phi hạt nhân hóa có thể kiểm chứng. Liên minh châu Âu-EU cũng ra tuyên bố kêu gọi miền Bắc ngừng các vụ phóng tên lửa, cho rằng đây là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Phát ngôn viên cơ quan đối ngoại EU kêu gọi Bắc Triều Tiên tuân thủ nghĩa vụ trong nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ngừng các hành động gây bất ổn, cũng như phản ứng mang tính xây dựng về đề xuất đối thoại của Mỹ và Hàn Quốc. EU sẵn sàng hỗ trợ tiến trình ngoại giao mới và có ý nghĩa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong buổi họp báo cũng lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên là hành động khiêu khích, hối thúc Trung Quốc tác động với miền Bắc nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Đồng thời, Mỹ cũng tái nhấn mạnh lập trường, tiếp tục theo đuổi ngoại giao, sẵn sàng gặp gỡ miền Bắc vô điều kiện. Quan chức hạt nhân hàng Mỹ chia sẻ lo ngại về các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc No Kyu-tok ngày 27 tháng 1 đã có cuộc điện đàm với đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim. Hai bên chia sẻ mối lo ngại sâu sắc về các vụ phóng tên lửa liên tiếp gần đây của Bình Nhưỡng, đồng tình phải ngăn chặn tình hình diễn biến xấu hơn. Hai quan chức nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tăng cường phối hợp với các nước hữu quan để kéo miền Bắc quay trở lại đối thoại. Trước đó, vào 8 giờ sáng ngày 27 tháng 1, Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa, được phóng đoán là tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực thành phố Ham Hưng, tỉnh Nam Ham Kyong về vùng biển phía đông. Đây là động thái thị uy sức mạnh quân sự thứ 6 của Bình Nhưỡng trong năm nay. Sản xuất và tiêu dùng năm 2021 của Hàn Quốc tăng cao nhất trong vòng 11 năm. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 28 tháng 1 công bố báo cáo xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 12 năm 2021 và cả năm 2021. Trong năm ngoái, chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 112,5 điểm, tăng 4,8% so với một năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 11 năm, sau mức 6,5% vào năm 2010. Sản xuất chế tạo tăng 6,9% so với một năm trước, chủ yếu nhờ các lĩnh vực ô tô, chip bán dẫn. Ngành dịch vụ sau cú sốc từ dịch COVID-19 cũng tăng 4,3% trong năm ngoái. Ngoài ra, tiêu dùng tăng 5,5%, mức tăng cao nhất sau mức 6,7% của năm 2010. Doanh số bán lẻ tăng 5,5% so với một năm trước. Đầu tư thiết bị tăng 9%. Như vậy, cả ba chỉ số công nghiệp là sản xuất, tiêu dùng và đầu tư đều có chiều hướng tăng. Trong tháng 12 năm ngoái, sản xuất công nghiệp cũng tăng 1,8%, tiêu dùng tăng 2%. Tuy nhiên, riêng ngành nhà hàng, khách sạn lại giảm hơn 10% do các biện pháp siết chặt giãn cách xã hội, phòng ngừa dịch COVID-19 của chính phủ. Chính phủ đánh giá, các chỉ số công nghiệp cho thấy nền kinh tế đang phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ về ngưỡng trước khi bùng phát dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại các yếu tố rủi ro như sự lây lan của biến thể Omicron, các nước lớn chuyển đổi chính sách tiền tệ. Chỉ số Kospi giảm 8,7% trong năm phiên gần đây. Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc FSC ngày 28 tháng 1 đã mở cuộc họp rà soát thị trường tài chính dưới sự chủ trì của Chủ tịch FSC Ko Sung-bom, kiểm tra xu hướng thị trường tài chính và các yếu tố rủi ro gia tăng sau kết quả cuộc họp gần đây của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Ông Ko chỉ ra rằng thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã lao dốc mạnh trong phiên giao dịch ngày 27 tháng 1. Trong đêm qua, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục biến động mạnh. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc Kospi đã giảm gần 250 điểm trong năm phiên giao dịch gần đây, mức giảm cao hơn so với các nước lớn. Chỉ số Kospi đã giảm 8,7% trong năm phiên. Tuy nhiên, Chủ tịch Ko cho rằng thị trường không cần bất an quá mức do các điều kiện kinh tế Hàn Quốc đang rất khả quan, như tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ở mức cao so với các nước lớn, xuất khẩu tăng trưởng mạnh. Song song với đó, vẫn còn nhiều biến số bên ngoài có thể ảnh hưởng tới thị trường tài chính, như sự chuyển đổi nhanh chóng đường lối chính sách tiền tệ của Mỹ, mâu thuẫn Nga-Ukraine. Ông Ko chỉ thị các cán bộ FSC phải giám sát chặt chẽ thị trường nước ngoài trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, nỗ lực giảm nhẹ biến động thị trường tài chính trong nước. Seoul và Washington thảo luận về biện pháp thương mại của Mỹ với thép Hàn Quốc. Đang trong chuyến thăm Washington, Mỹ, Chánh văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Yo Han-ku ngày 27 tháng 1 giờ địa phương đã có cuộc gặp với đại diện văn phòng thương mại Mỹ Catherine Tai, thảo luận về phương án tăng cường hợp tác song phương, bao gồm cả việc sửa đổi Điều 232, đạo luật mở rộng thương mại Mỹ. Ông Yo chỉ ra rằng, quá trình đàm phán sửa đổi Điều 232 đạo luật mở rộng thương mại của Mỹ áp dụng với mặt hàng thép của Hàn Quốc đang diễn ra rất chậm, gây nhiều ý kiến lo ngại trong nước, hối thúc Washington tiến hành đàm phán một cách nhanh chóng. Trong khi đó, Văn phòng Thương mại Mỹ cũng ra thông cáo báo chí, cho biết bà Catherine Tai đã nhấn mạnh mối lo ngại của doanh nghiệp Mỹ về những thách thức liên quan tới tình trạng dư thừa nguồn cung toàn cầu do các hành vi phi thị trường. Washington sẽ tập trung vào các cuộc đối thoại hiện tại để sắp xếp lại trật tự quốc tế nhằm giải quyết vấn đề thu hồi carbon trong ngành công nghiệp thép. Trong buổi họp báo cùng ngày tại Washington, khi phóng viên đặt câu hỏi lập trường của Văn phòng Thương mại Mỹ về việc dư thừa nguồn cung toàn cầu có phải là mang hàm ý từ chối tái đàm phán với Hàn Quốc hay không, ông Yeo cho rằng, mặc dù không mang ý từ chối, nhưng quan điểm cơ bản của Mỹ vẫn là tình trạng dư thừa nguồn cung thép từ châu Á đang khiến ngành công nghiệp thép nước này gặp khó khăn. Đây cũng là một vấn đề đang xen lợi ích phức tạp tại Mỹ. Fitch duy trì xếp hạng tín nhiệm AA trừ với Hàn Quốc. Hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế Fitch ngày 27 tháng 1 công bố duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc là AA trừ và triển vọng tín nhiệm ổn định. AA trừ là mức cao thứ tư trong thang xếp hạng tín nhiệm của Fitch. Các quốc gia có cùng xếp hạng với Hàn Quốc là Anh, Bỉ, Hồng Kông. Fitch đưa ra mức điểm tín nhiệm AA trừ dựa trên thế mạnh kinh tế Hàn Quốc là các yếu tố bên ngoài lành mạnh như xuất khẩu, kinh tế phục hồi mạnh mẽ, phản ánh một cách cân bằng với căng thẳng địa chính trị liên quan đến Bắc Triều Tiên, cũng như các vấn đề về cơ cấu như dân số già hóa. Fitch dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay là 3%, tương tự như số liệu trong báo cáo hồi tháng 12 năm ngoái. Về đánh giá chi tiết và triển vọng tình hình tài chính trong nước, cán cân tài chính tổng hợp Hàn Quốc dự kiến sẽ được cải thiện, bất chấp việc có dự thảo ngân sách bổ sung. Mức tăng nợ quốc gia tương tự như các nước có cùng thứ hạng tín dụng. Theo Fitch, tỷ lệ nợ quốc gia trên tổng sản phẩm quốc nội GDP của Hàn Quốc năm nay là 49,9%. Lãi suất cơ bản dự kiến sẽ tăng 2 lần trong năm nay. Tỷ lệ lạm phát cao trong năm ngoái được đánh giá là hiện tượng tạm thời và dự kiến sẽ giảm dần trong năm nay và năm sau. Trong khi đó, Fitch đánh giá nợ hộ gia đình Hàn Quốc đang được kiềm chế tốt, song việc gia tăng nợ hộ gia đình tập trung ở ngành tài chính cũng sẽ là yếu tố rủi ro. Về đánh giá của Fitch, Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc cho biết hãng này tiếp tục tái khẳng định quan điểm tích cực về nền tảng vững chắc và khả năng phục hồi kinh tế mạnh mẽ của Hàn Quốc trong 2 năm qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.